Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Sức khỏe và đời sống do Trà My phụ trách với sự cộng tác của bác sĩ Nguyễn Trần Hoàng, phát thanh vào sáng thứ sáu hàng tuần. Sức khỏe và đời sống sẽ cung cấp kiến thức y học tổng quát và giải đáp những thắc mắc của quý thính giả nhằm giúp nâng cao nhận thức về việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. Chào bác sĩ, xin bác sĩ cho biết chuyên mục sức khỏe và đời sống của chúng ta kỳ này nói về đề tài gì ạ?
Dạ, hôm nay thì mình sẽ nói về ảnh hưởng của thuốc lá đối với sức khỏe.
Theo như Trà My biết thì thuốc lá là một trong những nguyên nhân có thể nói là gây tử vong nhiều nhất. Thì trước khi mà mình nói tới ảnh hưởng của thuốc lá đối với sức khỏe của con người, xin bác sĩ nói sơ qua về lai lịch của tên hung thủ thuốc lá như thế nào ạ?
Dạ, cho tới bây giờ về mặt sức khỏe thì thuốc lá là một trong những cái nguyên nhân gây chết người nhiều nhất trên thế giới. Gây chết người mà nó có thể phòng được thì trong một cái nghiên cứu rất là kỹ trong năm 2000 thì thấy là chỉ trong năm 2000 thôi là có 4.700.000 người trên thế giới đã chết vì thuốc lá, và trong đó là 50% là từ các nước đang phát triển và 50% từ các nước đã phát triển. Đang phát triển ví dụ như Việt Nam mình, đã phát triển là mấy nước giàu rồi, ví dụ như là Mỹ, Canada chẳng hạn. Đó thì người ta thấy là cái tỷ lệ mà chết thì càng ngày nó sẽ càng dồn về các nước đang phát triển như là Việt Nam, tại vì các nước đã phát triển người ta đã biết nó là nguy hiểm rồi đó. Thành ra như ở bên Mỹ này là có rất nhiều tiểu bang đã cấm hút thuốc lá ở nơi công cộng, trong quán cà phê, và hầu như không ai hút thuốc trong nhà hết. Trong khi nước đang phát triển thì cái hiểu biết chưa có nhiều lắm, và các hãng thuốc lá người ta đổ tiền qua ta quảng cáo bên đó, cho nên là tỷ lệ chết càng ngày càng nhiều. Thì mình thấy là 5 triệu người chỉ trong một năm rất là nhiều, phải không ạ? Tại ngay cả chiến tranh thì cũng ít có chiến tranh nào mà chết dữ vậy. Thuốc lá thì nó rất là nguy hiểm. Rõ ràng ngay cả mấy hãng thuốc lá người ta cũng biết là thuốc lá rất là độc hại. Thành ra là ngay cả hãng thuốc lá, trên cái bao thuốc lá thì bao giờ mình cũng thấy cái câu là thuốc lá có hại cho sức khỏe. Chứ không phải là cái đó là chỉ những người nào bác sĩ mới chống đối, mà ngay cả hãng thuốc lá cũng thấy rõ cái điều đó.
Và Trà My biết là có rất là nhiều loại thuốc lá khác nhau. Thí dụ như là thuốc xì gà hay là ống điếu hay là thuốc lào vân vân đó. Thì những cái loại thuốc lá khác nhau như vậy đó, xét về cái tác hại thì chúng có khác nhau không ạ?
Có người thì nói hút thuốc lá mà bạc hà thì nó nhẹ hơn, có người nói là thuốc lá mà có đầu lọc thì nó bớt hại hơn, rồi có người nói là hút xì gà đỡ hơn, không thôi là có người nói hút tẩu á thì đỡ hơn. Nhưng mà thực sự các nghiên cứu cho thấy là các loại thuốc lá khác nhau, dù là có đầu lọc hay không, là loại nhẹ hay là loại nặng, hay là hút tẩu, hay là ngay cả thuốc lào hút qua cái ống điếu mà có nước rồi đó, thì cái tác hại nó cũng không có khác nhau bao nhiêu hết.
Dạ, vậy thì nhìn chung thuốc lá nó có ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của con người xét về mặt thể chất ạ?
Dạ, sức khỏe thì nó là tình trạng thoải mái cả cái về thể chất, tâm thần và xã hội, chứ không phải là chỉ không có bệnh, phải không ạ? Thì bữa nay mình sẽ nói nhấn mạnh về mặt thể chất. Về mặt thể chất người ta thấy nó rất là nhiều. Hồi xưa giờ đa số khi mà nói tới thuốc lá ta chỉ nghĩ là ung thư phổi, nhưng mà thực sự ra là nó tăng tỷ lệ nhiều loại bệnh ung thư, bệnh tim mạch, rồi các bệnh phổi khác ngoài ung thư, rồi những cái bất thường trong thai kỳ, rồi ngay cả hoạt động tình dục, về bệnh mắt, bệnh răng và tất cả bệnh khác trên toàn cơ thể đều có thể bị ảnh hưởng bởi thuốc lá.
Bây giờ xin mời bác sĩ nói từng chi tiết của từng cái nguy cơ đó. Thì thứ nhất là bác sĩ có nhắc đến là tăng nguy cơ các loại ung thư. Vậy thì những cái loại ung thư nào bị thuốc lá làm ảnh hưởng nhiều nhất ạ?
Dạ, thì là cái ung thư mà nhiều nhất là chắc ai cũng nghe thấy là ung thư phổi. Thì người ta thấy là 87% tử vong mà do ung thư phổi ở đàn ông là do thuốc lá, và 80% tử vong do ung thư phổi ở đàn bà cũng là do thuốc lá. Thì so sánh với người không hút thuốc thì đàn ông hút thuốc là có nguy cơ sẽ bị ung thư phổi cao gấp 23 lần và đàn bà cao gấp 13 lần. Ngoài ra là có rất nhiều ung thư khác, mà mỗi cái ung thư đó đều có rất là nhiều nghiên cứu rất là khoa học cho thấy là thuốc lá có thể gây ra ung thư đó. Thí dụ như là ung thư vòm họng, ung thư khí quản, ung thư thanh quản, ung thư thực quản, ung thư bọng đái tức là bàng quang, ung thư dạ dày, ung thư cổ tử cung, ung thư thận, ung thư tụy tạng và ung thư máu.
Dạ, và xin bác sĩ nói rõ hơn về các tác hại của thuốc lá làm tăng nguy cơ bị các bệnh tim mạch.
Thứ nhất là nó làm cao huyết áp, thì nó có cái chất nó làm cho cái mạch, cái tim nó bóp mạnh lên và cái mạch máu nó co lại, thì nó làm cao huyết áp. Và nếu mà như vậy thì nó sẽ làm cái tỷ lệ mà bị tai biến mạch máu não, tức là bị bán thân bất toại đó, nó sẽ cao lên. Rồi những cái cơn kích tim, tức là cái tim mà nó bị nhồi máu cơ tim, nó cũng sẽ cao lên. Rồi những cái biến chứng do nghẹt động mạch tim cũng cao lên, và vì bị những bệnh đó mà tỷ lệ bị suy tim nó cũng cao rất là nhiều, và tỷ lệ chết bất đắc kỳ tử là do tim á cũng là do thuốc lá rất là nhiều. Bên Việt Nam mình hãy thấy mà chết mà không biết cái gì thì gọi là trúng gió, nhưng mà thực sự cái đó là do hoặc là nghẹt mạch máu não đối với lại do cái nghẹt mạch máu của tim.
Và ngoài ung thư phổi, thuốc lá còn có ảnh hưởng như thế nào đến hệ thống hô hấp thưa bác sĩ?
Dạ, thì là hút thuốc lá thì nó có thể làm cho khàn giọng, kinh niên, người phim phế quản mãn tính bị cái phổi nó bị không có hoạt động bình thường được, mình gọi là khí phế thủng, thì so với người không hút thuốc thì tỷ lệ chết do các bệnh mà tắc nghẽn phổi mà kinh niên đó thì nó cao gấp 12 lần ở đàn ông và 13 lần ở phụ nữ.
Và mình hút thuốc thì chủ yếu là mình vận động cái cơ quan hô hấp của mình, nhưng mà bác sĩ nói thuốc lá cũng có ảnh hưởng đến thị giác nữa, thì không biết là vì sao ạ?
Dạ, thì là người ta nghiên cứu thì người ta thấy là ở người già đó thì một trong những bệnh mà gây mù nhiều nhất là bị cườm, nó gọi là đục tủy tinh thể đó. Thì nếu cái đục mà cái khúc giữa tủy tinh thể đó thì người ta thấy là đa số là do thuốc lá rất là nhiều. Thì so với người không hút thuốc thì người hút thuốc mà có nguy cơ bị đục cái tủy tinh thể là cao gấp 3 lần.
Và hồi nãy bác sĩ cũng có nói là thuốc lá có ảnh hưởng đến phụ nữ, mà Trà My cũng có nghe rất là nhiều khuyến cáo rằng thuốc lá ảnh hưởng đến phụ nữ mang thai. Thì xin bác sĩ giải thích thêm về điều này ạ.
Thống kê thì nó thấy là những người phụ nữ mà hút thuốc thì là dễ bị vô sinh hơn. Rồi ngoài ra trong lúc có thai nếu mà hút thuốc thì dễ bị sinh non hơn. Rồi con dễ bị chết trong bụng mẹ, mà tiếng chuyên môn ta gọi là thai chết lưu á. Rồi có thể dễ bị hư thai hơn, rồi con sinh ra thì dễ bị nhẹ cân hơn. Rồi khi mà sinh con rồi mà nếu mà cũng hút thuốc thì người ta thấy là cái chất độc ở trong thuốc lá nó cũng tiết ra sữa, tức là cũng sẽ truyền cái chất độc qua đó qua cho con.
Và có những trường hợp mà Trà My được biết đến đó là từ lúc phát hiện bệnh cho đến lúc tử vong vì thuốc lá chỉ có vài tháng thôi. Thì không biết là nguyên do vì sao, xin bác sĩ giải thích thêm ạ.
Dạ, thì tại vì thường thường chết do thuốc lá là một trong những nguyên nhân nhiều nhất là do ung thư phổi, phải không ạ? Thì ung thư phổi là nếu mà mình đã phát hiện ra rồi thì cái tỷ lệ mà cứu được rất là thấp. Tại vì cho tới bây giờ những cái xét nghiệm bình thường như là chụp X-quang phổi thì khi mình đã thấy được cái hình dạng đó rồi thì là ung thư nó đã tới giai đoạn trễ rồi. Mà tới giai đoạn trễ thì rất là khó chữa. Ngoài ra những cái ung thư khác, ví dụ như mình nói nãy, ung thư tụy tạng chẳng hạn cũng là một cái ung thư rất là dữ. Thế mình biết rồi thì là cái tỷ lệ chữa được cũng rất là khó.
Tức là ung thư phổi thì khi phát hiện là đã quá trễ chứ không thể nào biết trước đó được, thưa bác sĩ.
Dạ, cũng rất là khó biết trước được. Tại vì cái cách mà có thể biết nó tương đối sớm là làm CAT scan đó, tức là chụp X-quang mà cắt lớp. Thì chụp cái đó nó rất là tốn tiền. Và khi mà chụp thì có thể thấy bất thường, nhưng mà 100 tấm hình bất thường thì hết 10 cái là ung thư, thì còn 90 cái là không phải là ung thư mà do cái gì đó khác. Thế nên người ta không có thể làm cái test đó để mà người ta kiểm soát ung thư phổi. Là cho tới bây giờ không có cái test nào để mà gọi là sàng lọc cái bệnh ung thư phổi hết. Khi mà nó có triệu chứng thì thường thường nó trễ rồi.
Dạ, cho nên là nhiều người nghe nói là ung thư phổi thì cứ 4-5 tháng là đã tử vong rồi.
Dạ, thường thường là như vậy.
Và ngoài những cái yếu tố mà mình vừa nói tới thì thuốc lá còn có những cái ảnh hưởng nào khác đối với sức khỏe về mặt thể chất không ạ?
Dạ, ngoài ra nữa là về mặt thể chất thì một trong những cái quan trọng là tình dục, phải không ạ? Một số nghiên cứu nó cho thấy là người hút thuốc thì có tỷ lệ mà bị liệt dương đó, tức là dương vật nó không có cương được, cao hơn so với người không hút thuốc. Rồi ngoài ra đàn ông mà hút thuốc thì người ta thấy là cái số lượng tinh trùng đó nó bị giảm đi. Ngoài ra nữa là thí dụ như là bệnh răng hay là bệnh nha chu, tức là viêm cái lợi răng đó, hay là hôi miệng kinh niên cũng do thuốc lá. Rồi thuốc lá nó cũng có thể gây ra bị loãng xương. Loãng xương thì nó sẽ gây ra gãy xương, rồi nó có thể gây ra rét dạ dày, có thể gây ra tiểu đường. Rồi người hút thuốc lá thì hay bị hụt hơi hơn, rồi dễ mệt mỏi hơn. Rồi đàn bà thì dễ bị tắc kinh sớm hơn và có những rối loạn về kinh nguyệt hơn. Rồi ngoài ra nữa thì người ta thấy là những người mà hút thuốc thì có tỷ lệ mà nghỉ do bệnh cao hơn. Rồi khi mà nhập viện thì thường thường cũng phải ở lâu hơn, mà khi mà xuất viện thì cũng lâu lành hơn. Và nếu mà bị mổ đó thì cái thời gian mà lành vết thương nó cũng chậm hơn. Rồi một cái nữa mà dễ hiểu là dễ bị phỏng hơn, phải không ạ? Tại vì hút thuốc lá thì có thể bị cháy nhà.
Nói như vậy thì thấy là hút thuốc lá có nhiều tác hại quá, chẳng có thấy có một cái lợi nào hết. Mà không biết tại sao có rất là nhiều người ghiền thuốc lá mà không bỏ được.
Dạ, trong đó nó có cái chất nicotine đó. Rồi ngoài ra do nhiều yếu tố khác về tâm thần mình sẽ nói trong một lần sau. Nhưng mà cái chất mà nicotine thì khi mình đã hút rồi thì nó sẽ gây nghiện và rất là khó bỏ.
Dạ, cho nên là nhiều người vẫn biết cái tác hại của nó mà vẫn phải hút. Và nãy giờ chúng ta nói tới tác hại của thuốc lá đối với thể chất của người hút. Còn đối với những người không hút mà hít phải cái khói thuốc thì có bị ảnh hưởng giống như cái người hút thuốc hay không ạ?
Dạ, người ta thấy là nó cũng bị là đủ thứ hết. Ung thư, rồi bệnh tim, bệnh răng, bệnh mắt, đủ thứ trên khắp cơ thể hết. Thì người không hút thuốc mà bị hít thuốc khói đó cũng bị ảnh hưởng giống như vậy. Có thể là mức độ nó hơi thấp hơn một chút, nhưng mà cũng bị những bệnh giống như vậy. Nhất là trẻ em mà bị hít khói thuốc đó, thì là cái tỷ lệ bệnh phổi lúc mà nhỏ rất là cao. Rồi khi mà lớn thì cũng dễ bị tiểu đường hơn, dễ bị cao mỡ hơn, dễ bị cao máu hơn. Và cái quan trọng đó là những trẻ em mà trong gia đình mà có người nhà hút thuốc thì sau này cũng sẽ hút thuốc và có hại cho sức khỏe của các em.
Nói như vậy là cái nguy cơ cũng tương đương với người hút thuốc phải không ạ?
Dạ, cũng rất là nguy hiểm. Có một cái nghiên cứu thì người ta thấy là bên Mỹ này, cái tác hại do những người mà hít khói thuốc đó là nó gây tổn hại về mặt sức khỏe, mà tính ra tiền đó là một năm là 10 tỷ đô la, những người mà bị hít khói thuốc không đó.
Vì thời gian dành cho chương trình có giới hạn, trước khi chia tay thì Trà My mời bác sĩ giới thiệu đề tài đời sống và sức khỏe tuần sau ạ.
Thì sau mình sẽ nói cái tai hại của nó về khía cạnh tâm thần và xã hội. Và ngoài ra mình sẽ tìm hiểu coi tại sao người ta hút thuốc và tại sao nên bỏ thuốc, rồi làm cách nào để bỏ thuốc và làm sao để khuyến khích những người thân của mình bỏ thuốc.
Dạ, và trong tuần Trà My có nhận được hai câu hỏi. Người thứ nhất hỏi là cái bệnh động kinh ở trẻ em đó, thì cái nguyên nhân vì sao và cái cách chữa trị như thế nào? Và một vị thính giả khác hỏi là cái triệu chứng mà tê tay ở người lớn tuổi, lâu lâu bị tê tay hoặc là tê chân mà không có cảm giác nữa, có cái cách nào chữa trị hay không? Và thuốc men như thế nào? Thì mong bác sĩ trả lời trong tuần tới.
Dạ, lần sau tôi sẽ cố gắng để trả lời rất là ngắn gọn những câu hỏi đó.
Rất cảm ơn bác sĩ và xin hẹn gặp lại bác sĩ vào chương trình tuần sau.
Tôi là bác sĩ Nguyễn Trần Hoàng, xin cảm ơn Trà My, mến chào Trà My và quý vị thính giả và xin chúc tất cả luôn mạnh khỏe, kể cả về thể chất, tâm thần và xã hội.
Chuyên mục Sức khỏe và đời sống tuần này xin dừng lại tại đây và hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ sáu tuần sau. Trà My kính chào.